suy xét lại nghệ thuật sống của chúng ta, ngoài cái niềm tin nhân quả, thì chúng ta phải biết đời sống gia đình, vợ chồng, con cái đều có duyên, có nợ, có nghiệp với nhau để gặp. Nhưng chúng ta đừng có nghĩ ông là nợ của tôi, bà là món nợ của tôi, con là món nợ của tôi. Mình phải nói bà là tình yêu thương của tôi, ông là niềm hạnh phúc của tôi, con là niềm vui của gia đình tôi. Cho dù bất cứ cái gì xảy ra, mình cũng tập suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất. Nếu mình luôn luôn nghĩ vợ chồng, con cái, nhà cửa là món nợ, mình có vui không các vị? Không vui. Nợ làm sao vui? Đức Phật nói một trong những niềm hạnh phúc đó là không có nợ. Mà các vị bảo vợ tôi là nợ, con tôi là nợ, các vị nói chồng tôi là nợ, các vị không bao giờ có hạnh phúc. Mà chúng ta phải nói gì? Đó là duyên của tôi để tôi được tu tập, để tôi, cái người đây là người bạn đời, dù là nghịch duyên hay thuận duyên đều giúp tôi tu tập. Chúng ta hãy bỏ đi cái từ là vợ chồng con cái là nợ nần của nhau, mà hãy nói vợ chồng con cái đó là duyên để cho chúng tôi tu tập tốt hơn, hoàn thiện con người của chúng tôi trong cuộc sống. Và mình biết đó là nghiệp, mình biết đó là duyên, thì nghiệp phải là thiện nghiệp. Còn nếu ác nghiệp thì sao? Ví dụ lời qua tiếng lại, khắc nhau, kỵ nhau, không có cái gì mà không hóa giải được nếu một trong hai người bắt đầu thực hành cái pháp nhẫn. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Một trong hai người phải tu cái chữ nhẫn thôi. Không có ai mà đứng một mình ca vọng cổ từ sáng tới chiều được. Nó phải có đào, có kép nó mới nên tuồng. Bây giờ cứ một người diễn hoài mà một người im lặng thì cái tuồng đó sẽ kết thúc sớm. Đừng có giống như câu chuyện sư mới kể, phải chưa nào? Nếu mà người chồng tạo ra những bạo lực trong gia đình, mà khi người chồng tỉnh táo, người vợ không có một lời khuyên lên, thì tiếp tục ngày mai nó sẽ tiếp diễn. Mà không có cái khuyên nào, không có cái chuyển hóa nào mà không bằng tình thương hết. Đâu phải yêu cái tốt các vị. Các vị sống trong một gia đình giống như con của các vị vậy đó. Mình rầy nó được, mình la nó được, nhưng người ta nói xấu con mình buồn lắm. Mình nói nó bao nhiêu cũng được. Mình nói vợ mình nói chồng mình, người bạn đời của mình nói cái gì là cái miệng của các vị. Nhưng người khác nói các vị rất đau lòng. Cho nên tại sao phải dành những lời nói ác, thô, không vừa ý cho nhau, mà hãy dành những lời yêu thương để thay đổi, để chuyển hóa nhau. Và trước khi muốn thay đổi, chuyển hóa thói hư tật xấu của các thành viên trong gia đình, các vị phải tu tập, các vị phải sám hối một thời gian. Nếu các vị cũng đầy dẫy các thói hư tật xấu mà các vị nói người kia, chỉ làm cho người đó thêm nổi điên và nóng giận. Tốt nhất là phải yên lặng. Trong cái dòng triết học phương Tây ấy, có một vị triết gia, đó là Pythagoras. Triết gia phương Tây, ông này đâu có phải là ở phương Đông đâu, đâu phải là đệ tử Đức Phật đâu. Ông là ở bên phương Tây, phải chưa nào? Ông ở bên Hy Lạp. Nhưng mà các vị biết rằng ông cũng có một cái gì? Ông cũng là một người thầy và ông cũng có các đệ tử. Và các vị có biết không? Ai mà muốn đến làm học trò của ông á, là phải tập yên lặng, thường xuyên tịnh khẩu trong 3 năm, ông mới nhận. Cái này là mình phải nói cho nhau nghe. Có người không thể im lặng được quá 5 phút. Ở đây vì hội chúng đang im lặng nên phải im. Chứ muốn nói lắm, không biết nói cái gì. Nói lời vô nghĩa hay lời hữu ích. Nhưng cái người thích nói là nói mà không biết kết quả đi về đâu. Nhất là khi các vị ở nhà, lúc nào cũng có tiếng nói của mình, thì các vị nên xét lại. Cái người tập tu không có nói nhiều như vậy. Thì đệ tử cũng Pythagore là phải im lặng 3 năm mà thực hành được cái hạnh tinh khẩu rồi ông mới nhận. Mà khi về tu với cái vị triết gia này rồi đó, và ông cũng là một đạo sĩ luôn, ông ăn chay, nãy giờ bên phương Tây mà ăn chay, cái pháp tu chính của ông là sám hối, mà cái danh từ của triết học phương Tây gọi là thanh tẩy tâm hồn. Thanh tẩy là rửa, tẩy rửa đi. Và nếu có tu có những cái sự sở đắc nào thì vẫn phải yên lặng, khi nào thầy cho nói mới được nói. Sư thấy hay quá à. Sư thấy bây giờ con người ta, cái bản ngã nó thể hiện trên mọi phương diện, không ai mượn nói cũng nói, chuyện của người khác cũng chen vào, nhà mình thì chưa yên lo việc của thiên hạ, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Đức Phật nói là đem lửa trong nhà ra ngoài đường và đem lửa ngoài đường vào trong nhà. Và chính vì vậy nó gây tạo ra rất là nhiều sự biến động, đau khổ trong gia đình của chúng ta. Thứ nhắc tới cái sự ông Pythagore muốn làm học trò của ông phải im lặng trong 3 năm. Về tu với ông ăn dây trường, mặc áo vải, và pháp của ông là pháp thanh tẩy tâm hồn, nghĩa là pháp sám hối. Tu bằng tâm từ bi, không dẫm đạp lên cỏ cây, không ăn thịt chúng sanh. Xét ra ông đâu có đi sai cái con đường của Đức Phật, trong khi ông là người Hy Lạp ở Tuốt ở bên phương Tây. Mình là con Đức Phật, mình là hạt giống từ bi, trí tuệ, bởi vì mình con là của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta xét, lời chúng ta nói rất nhiều lời vô nghĩa và đưa đến sự mất hạnh phúc trong gia đình. Dân gian Việt Nam có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà bây giờ người ta toàn lựa lời để đâm nhau không ạ? Nếu ai nói mình một câu mà mình hơi giận, hơi tức, mà mình chưa tìm câu để trả đũa lại được, thì đêm đó về mất ăn mất ngủ. Phải tìm một cái câu gì đó mà trần gian này người ta nói 49 gặp 50 à, cho đã tức. Cho nên các vị cứ xét lại đi, cách ăn nói đó là một phương tiện trời cho chúng ta. Chính cái cách nói từ tâm từ, từ trí tuệ, nó hóa giải được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Cũng như các vị nghe sư nói chuyện, các vị có thấy vui không?